Xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe bài Sống Trong Sạch Nhờ Lời Chúa. Xin đọc Thi Thiên chương 119 từ câu 9 đến câu 11. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Ca dao Việt Nam có câu: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sen là loài mọc dưới nước mà Chúa còn ban cho nó có tính năng như vậy. Còn con người thì sao? Trước giả Thi Thiên đưa ra một câu hỏi: làm thế nào để con dân Chúa giữ mình trong sạch trong một môi trường đầy dẫy điều ô uế? Là con người, chúng ta không thể tự mình làm nổi việc đó, mà phải dựa vào lời khuyên bảo đầy quyền năng để có thể thắng hơn ảnh hưởng của sự cám dỗ đang vây quanh mình. Chúng ta phải tìm sức mạnh và sự khôn ngoan đó ở đâu? Tác giả Thi Thiên đã tìm ra lời giải đáp, đó là phải cẩn thận làm theo lời Chúa. Làm thế nào để có đời sống trong sạch? Tác giả Thi Thiên 119 đặt câu hỏi: người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Sống trong một môi trường đầy cám dỗ của tội lỗi, thì điều đầu tiên tác giả quan tâm là người trẻ tuổi. Bởi giới trẻ là những người chịu tác động nhiều nhất của lối sống sa đọa. Bản tính của giới trẻ là thích hấp thu và khám phá những điều mới lạ. Vì chưa được trang bị cách đầy đủ, lại trẻ người non dạ, nên người trẻ tuổi dễ rơi vào cạm bẫy của tội lỗi. Cho dù giới trẻ có thể có học vấn cao, nhưng điều đó vẫn chưa đủ cho một người khi phải đối diện với vấn đề về tâm linh và đạo đức. Và một khi cái xấu xâm nhập vào tâm trí và châm rễ trong tấm lòng của người trẻ, thì nó sẽ đè bẹp tất cả những điều tốt trước kia. Từ đó, giới trẻ dễ đi đến lối sống thỏa hiệp với tội lỗi. Làm thế nào để người trẻ tuổi giữ được đời sống trong sạch trong cách ăn ở của mình? Đó là một thách thức cho thanh niên Cơ Đốc và cũng cho Hội Thánh Chúa nữa. Một số hội thánh nước ngoài, phần đông là người lớn tuổi và thiếu nhi. Thanh niên chỉ có ít người hiện diện trong nhà thờ. Điều gì đã khiến giới trẻ ngày nay không còn gắn bó với hội thánh? Có người cho rằng chương trình thờ phượng Chúa của hội thánh khô khan, nhàm chán, không sinh động, cho nên không còn phù hợp với giới trẻ. Người khác thì nói, bởi họ chạy theo lối sống hiện đại và không còn thiết tha thờ phượng Chúa nữa. Nếu giới trẻ như vậy, thì làm sao có đời sống trong sạch? Là con dân của Chúa, chúng ta nghĩ gì về giới trẻ hôm nay? Và chúng ta cần làm gì để giúp đỡ một cách thiết thực cho giới trẻ? Tác giả Thi Thiên đưa ra câu hỏi, rồi không đóng khung nó trong bế tắc, nhưng ông đã đưa ra câu trả lời: phải cẩn thận theo lời Chúa. Đây là bí quyết giúp người trẻ tuổi nói riêng và con dân Chúa nói chung giữ được đời sống trong sạch. Từ cẩn thận nhắc con dân Chúa chăm chú làm đúng theo lời Chúa dạy, không bỏ sót điều gì. Muốn làm y như lời Chúa dạy, mỗi người phải đọc, học và suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày. Tuy nhiên, con dân Chúa không chỉ học lời Chúa để trang bị kiến thức kinh thánh cho chính mình là đủ, mà phải cẩn thận làm theo lời Chúa dạy. Lời Chúa dạy Giô-suê ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày nay rằng: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Theo Giô-suê chương 1 câu 8. Khi chúng ta đọc, học, suy ngẫm và cẩn thận làm theo lời Chúa dạy, chúng ta không những sẽ tránh được những sơ suất, thất bại, mà còn gặt hái sự thành công cho chính mình trong đời sống tâm linh lẫn thể chất. Vì thế, việc học và làm đúng theo lời Chúa là hai điều không thể thiếu trong đời sống của con dân Chúa. Thái độ cần có của chúng ta đối với lời Chúa là gì? Tác giả Thi Thiên cho chúng ta thấy kinh nghiệm của ông: tôi hết lòng tìm cầu Chúa. Từ ngữ hết lòng nói lên một thái độ nhiệt tâm phát xuất từ tấm lòng khao khát lời Chúa. Điều này cho thấy sự sùng kính của tác giả đối với Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Ông đồng hóa lời Chúa cũng như chính Ngài. Điều này khiến chúng ta nhớ đến lời của sứ đồ Giăng khi giới thiệu về Chúa Cứu Thế Giê-xu rằng: ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Theo Giăng chương 1 câu 1. Mặc dù lúc đó tác giả chưa biết Chúa Giê-xu là hiện thân của chân lý, nhưng lời Chúa đối với ông rất có ý nghĩa, chỉ vì đó là lời sự sống của Đức Chúa Trời ban cho con người. Ý thức được điều đó giúp cho tác giả có thái độ sốt sắng trong việc đọc, học và suy ngẫm lời Chúa. Tuy nhiên, có thái độ đúng đắn cùng với tấm lòng khao khát vẫn chưa đủ cho một người khi nghiên cứu lời Chúa. Nên ông cầu xin Chúa: chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Hiểu sai hay hiểu không đúng lời Chúa dạy sẽ là một thảm họa cho người ấy. Người đời có câu: sai một ly, đi một dặm. Chỉ hiểu sai một chút xíu thôi cũng đủ đưa người ấy đến chỗ thất bại thảm hại. Vì vậy, tác giả cầu xin Chúa soi sáng, hướng dẫn, dạy dỗ mình để có thể hiểu rõ những gì lời Chúa dạy. Đây là bước đầu tiên nhưng rất quan trọng để đưa đến việc thực hành đúng theo lời Chúa dạy. Trong thời Chúa Giê-xu, phe Pharisee luôn thêm lời truyền khẩu vào lời Chúa, còn phe Sadducee thì luôn bớt đi lời Chúa. Cả hai đều không làm đúng điều Chúa dạy. Lời Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã từng cảnh báo rằng người nào thêm hoặc bớt lời Chúa dạy sẽ gặt lấy những hậu quả tùy theo sự thêm bớt của mình. Là con cái Chúa, chúng ta cần có tấm lòng khao khát và một thái độ nhiệt tâm đối với lời Chúa. Tuy nhiên, đứng trước lời Chúa, chúng ta không thể nào cậy sự khôn ngoan của con người để tra xem lời Chúa, mà phải cầu xin Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật, dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của Ngài để hiểu rõ lời Chúa và giúp chúng ta thực hành đúng theo lời Chúa dạy, hầu cho chúng ta được may mắn trên con đường mình và nhận được phước Chúa ban. Tâm tình của chúng ta đối với lời Chúa ra sao? Tác giả Thi Thiên chương 119 câu 11 nói: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Giấu lời Chúa không có nghĩa là đem quyển kinh thánh cất giấu kỹ lưỡng trong tủ hay nơi trang trọng nào đó, mà là giấu lời Chúa ở trong lòng, trong trí chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta không chỉ đọc, nghiền ngẫm mà còn phải học thuộc lòng lời Chúa nữa. Có nhiều chương trình giúp chúng ta học thuộc lòng lời Chúa như bài học kinh thánh hàng ngày, mỗi ngày đều có câu gốc ghi nhớ để chúng ta học thuộc lòng. Trong thì giờ thờ phượng Chúa hàng tuần của ban ngành mà chúng ta sinh hoạt, hay thì giờ học trường Chúa Nhật, Mỗi chương trình đều có thì giờ trả câu gốc. Ngoài ra, còn có nhiều chương trình khác giúp chúng ta học thuộc lòng lời Chúa. Đó là cách chúng ta giấu lời Chúa trong lòng. Vài năm trước Thế chiến thứ hai, có một người dân quê ở Đông Ba Lan nhận được quyển Kinh Thánh do nhân viên bán sách ghé thăm và trao tặng. Ông đọc, trở lại tin Chúa, rồi trao Kinh Thánh đó cho nhiều người khác. Nhờ đó, có 200 người trở lại tin Chúa. Về sau, nhân viên bán sách lại ghé thăm thị trấn đó, thì tín đồ nhóm lại thờ phượng Chúa và nghe ông giảng Kinh Thánh. Ông đề nghị họ đọc vài câu Kinh Thánh thuộc lòng. Một người đứng lên hỏi, ông định nói một vài câu hay một vài đoạn? Nhân viên bán sách ngạc nhiên hỏi, đây có ai đọc thuộc lòng được một vài đoạn Kinh Thánh chăng? Và ông thấy nhiều người đọc thuộc lòng nhiều đoạn trong Kinh Thánh. Thật là đáng khâm phục các tín hữu tại đây. Dù không học thuộc lòng từng sách trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta có thể học thuộc lòng từng câu gốc. Và lâu ngày, vài tháng, chúng ta sẽ tích lũy được nhiều lời Chúa trong lòng chúng ta. Có lời Chúa trong lòng, thì lời Chúa sẽ giúp chúng ta phân biệt đâu là điều lành cần làm và đâu là điều dữ cần tránh. Và lời Chúa cũng giống như kháng thể chống lại những vi khuẩn tội lỗi xâm nhập vào trong đời sống, giúp chúng ta không phạm tội cùng Ngài. Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trần gian, mặc lấy hình thể con người, sống như một con người, và Chúa trải qua sự cám dỗ như con người. Ngài đắc thắng cám dỗ bằng lời Đức Chúa Trời. Đây là bài học quý báu cho con dân Chúa. Nếu chúng ta chịu đọc, học thuộc lòng lời Chúa và biết áp dụng vào trong cuộc sống, lời Chúa giống như ngọn đèn, hướng dẫn chúng ta tránh khỏi những cạm bẫy của ma quỷ, chỉ cho chúng ta con đường phải đi. Có một thanh niên ở quê, ra tỉnh kiếm việc làm. Một người bạn tiễn chân anh nhắn nhủ, này bạn, hãy nhớ rằng bạn sắp ra khơi đầy nguy hiểm đấy. Anh đáp, phải, tôi biết thế. Đoạn anh móc trong túi, lấy cuốn Kinh Thánh, giơ cao lên cho bạn thấy, rồi nói tiếp, nhưng tôi sẽ cầm cái la bàn này để vững tay lái và đi đúng hướng. Là con dân Chúa, chúng ta có thái độ thế nào trước lời Chúa? Chúng ta có quan tâm đến giới trẻ bằng cách cầu nguyện và bằng hành động thiết thực là dạy lời Chúa hoặc khích lệ con em mình đọc, suy ngẫm hay học thuộc lòng lời Chúa không? Là ông bà cha mẹ, chúng ta phải nhiệt tâm, trung tín đọc, học thuộc lòng lời Chúa và cẩn thận làm theo lời Chúa dạy, để không những chính mình được vững vàng trong đời sống tin kính mà còn có thể giúp đỡ cho người khác nữa, nhất là những người thân trong gia đình, như lời Chúa dạy, và qua đó cũng làm gương cho mọi người. Là người trẻ tuổi, các bạn cần nhận thức rằng giấu lời Chúa trong lòng và cẩn thận làm theo lời Chúa là bí quyết giúp các bạn có đời sống trong sạch.
Sung sướng thỏa vui khi